Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tháng 4, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019.
Nhằm nâng cao chất lượng cũng như gìn giữ thương hiệu ổi Linh Nham, xã Linh Sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng ổi, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
5 tháng trôi qua, những quyết định mở đường Trường Sơn là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng các chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và khối trường học quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên. Trong quý 1, các chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp thành phố và khối trường học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ đầu năm đến nay, các chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và khối trường học đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo đúng tiến độ. Tổ chức tiếp nhận 51 tổ chức đảng và trên 1.800 đảng viên từ Đảng ủy khối doanh nghiệp về trực thuộc Thành ủy, kết nạp 77 đảng viên mới, xét công nhận cho 109 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Quý 2 năm 2019, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp và khối trường học tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và khối trường học tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ vào từng chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đẩy mạnh triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2019.
Chiều 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tháng 4, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 4, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 850 tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách ước đạt 130 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 700 tỷ đồng, bằng gần 34% kế hoạch. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì tốt. Các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, bồi thường tái định cư, văn hóa xã hội được thực hiện cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố, báo cáo tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả thực hiện được các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 4, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố phải làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tránh để đơn thư khiếu nại vượt cấp, tập trung làm tốt công tác thu ngân sách, quản lý cấp phép xây dựng, có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư, tiếp tục thực hiện các bước trong dự án đô thị động lực, tăng cường quản lý nhà nước trong giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra công tác công vụ của xã, phường, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Chiều 25 tháng 4, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã gặp mặt động viên tặng giấy khen và khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy tháng 4 năm 2019. Trong tháng 4, đội đã bắt giữ 10 vụ với 13 đối tượng về ma túy, thu giữ trên 302 gram heroin, gần 106 gram ma túy tổng hợp. Điển hình vào tối 23 tháng 4 năm 2019, tại tổ 22 phường Thịnh Đán, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang 2 đối tượng và tạm giữ 263,67 gram heroin. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã chia sẻ những khó khăn vất vả trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy và biểu dương khích lệ những thành tích của đội đạt được, mong muốn cán bộ chiến sĩ tích cực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáng 25 tháng 2, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các phong trào, các cuộc vận động phù hợp với thanh niên và tình hình thanh niên trên địa bàn. Qua đó đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Điển hình là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Theo đó, hội đã tổ chức ra quân 55 buổi ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, phối hợp xây dựng 10 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 66 triệu đồng, tổ chức triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa, triển khai và thực hiện hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời hỗ trợ tư vấn giúp đỡ 6 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Bên cạnh đó, các cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến, xung phong bảo vệ Tổ quốc, lập thân lập nghiệp, các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình tình nguyện cũng được Ủy ban hội triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên được quan tâm. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập đã vinh dự được Trung ương Hội, Tỉnh hội và Thành hội khen thưởng. Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ phường Tân Lập đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh, nhiệm kỳ mới, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường sẽ tăng cường, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo đúng phương châm, ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hội hoặc các hoạt động của hội và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đại hội đã hiệp thương bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024, và bầu 3 đại biểu dự đại hội Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập đã khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.
Sáng ngày 25 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Đồng Quang tổ chức tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm 2014-2019. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Đồng Quang đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên. Các chi hội và hội viên đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Đặc biệt là phong trào cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh ở tất cả các chi hội. Theo đó, Hội Cựu chiến binh phường đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 1,5 tỷ đồng cho 72 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các chi hội đã chủ động xây dựng quỹ vì đồng đội, đóng trên quỹ với tổng số tiền trên 200 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều hội viên đã trở thành những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đến nay, hội không còn hội viên là hộ nghèo, gần 70% hộ gia đình hội viên cựu chiến binh có mức sống khá và giàu. Hàng năm, 99% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, từ 96% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 5 năm liên tục, Hội Cựu chiến binh Đồng Quang đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu và phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm 2014-2019. Hội Cựu chiến binh phường tặng giấy chứng nhận cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm 2014-2019.
Ngày 25 tháng 4, Ủy ban dân xã Quyết Thắng đã tổ chức khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất công do Ủy ban dân xã quản lý tại xóm Cây Xanh. Trước đây, tại các thửa đất công số 352, 356, 353, 354, tờ bản đồ số 12 có tổng diện tích đất trên 960m2 do Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng quản lý đã giao cho hộ bà Trần Thị Loan và Hoàng Thị Hường xóm cây xanh mượn với mục đích sử dụng đất là đất lúa màu và đất ao. Tuy nhiên, hai hộ dân này và một số hộ lân cận đã đổ đất đá san lấp làm đường đi và trồng cây, nên đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân xã đã chấm dứt hợp đồng do các hộ sử dụng đất không đúng mục đích thuê đất. Để trả lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã đã có thông báo số 23 ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc thu hồi tài sản đến các hộ dân sử dụng đất sai mục đích. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các hộ dân không thực hiện, nên Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành cho di chuyển đất đá trả lại hiện trạng ban đầu. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết thêm. Trong quá trình thi công, chính quyền xã tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong cái công tác quản lý đất đai, đặc biệt là cái quản lý đất công, thì vừa qua Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng là cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tất cả các cái trường hợp mà vi phạm về đất đai, về sử dụng đất không đúng mục đích thì đều được kiểm tra và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Hiện nay thì trên địa bàn của xã Quyết Thắng ấy, thì vẫn đang tiếp tục để rà soát các cái quỹ đất công. Hiện nay thì đã rà soát là có 235,27 ha để đưa vào quản lý. Thế và cái số cái quỹ đất công này thì được niêm yết công khai tại các cái nhà văn hóa xóm để cho nhân dân biết.
Trong thời gian tới, xã Quyết Thắng sẽ tiếp tục rà soát và thống kê các diện tích đất công còn lại trên địa bàn, tổ chức lập hồ sơ để quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng ngày 25 tháng 4, tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ công tác thuyết minh cho các hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại Bảo tàng tỉnh và các khu di tích lịch sử trên địa bàn. Dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên đến từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Đại học Văn hóa Hà Nội truyền đạt về nội dung liên quan đến tổng quan du lịch, dịch vụ du lịch, cách thức chuẩn bị và hoàn thiện bài giới thiệu cho khách du lịch, phương pháp và kỹ năng thuyết minh, xử lý một số vấn đề và tình huống trong tour hướng dẫn tham quan khu di tích. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại bảo tàng và các khu di tích lịch sử trong toàn tỉnh có dịp trau dồi, nâng cao những kiến thức, kỹ năng bổ ích về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, điều hành tour để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch và phát huy các giá trị các khu di tích trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cây ổi đã là cây trồng mang lại hiệu quả cho gần 700 hộ dân trên địa bàn xã Linh Sơn. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như gìn giữ thương hiệu ổi Linh Nham, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng ổi, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Bài viết sau của tác giả Hồng Thương sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đã 7 năm nay, cây ổi đã là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn. Chị Huyền chia sẻ, khi thấy một số hộ dân trên địa bàn xóm trồng cây ổi mang lại hiệu quả kinh tế, gia đình cũng nghiên cứu, tìm hiểu thì nhận thấy cây ổi dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, lại cho hiệu quả kinh tế cao. Nên gia đình chị đã quyết định dành 3 sào đất vườn tạp để trồng ổi. Sau 2 năm, vườn ổi của gia đình bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài việc nâng cao thu nhập cho gia đình, chị cũng như các hộ dân khác trong xã cùng nhau xây dựng thương hiệu ổi Linh Nham. Năm 2018, khi xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình thâm canh trên cây ổi, chị Huyền cùng với 25 hộ dân khác trong xã tham gia. Sau khi lĩnh hội được kỹ thuật do cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố chuyển giao từ cách chăm sóc, tỉa cành giải vụ, sử dụng các loại phân hữu cơ hướng đến sản phẩm nông nghiệp an toàn, chị Huyền đã áp dụng kỹ thuật này và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Khi được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn thì gia đình tôi cũng đã thực hiện đúng theo những cái quy trình mà được tập huấn. Trước khi với vườn ổi của tôi thì trước thì tôi được khoảng 2 đến 3 tấn, có thể tôi được 3 tấn rưỡi, bây giờ thì được 3 tấn rưỡi đến 4 tấn.
Nhằm nâng cao chất lượng ổi cũng như tạo nguồn thu cho người nông dân, từ năm 2018 đến nay, xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng ổi cho 75 hộ dân trên địa bàn. Từ mục tiêu giúp các hộ trồng ổi được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào sản xuất, đặc biệt là hướng đến sản xuất ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Nguyễn Thị Nhung, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cho biết.
Trong năm 2018 thì Trạm khuyến nông thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn tổ chức triển khai cái chương trình mô hình thâm canh ổi nhằm tăng năng suất chất lượng trên đơn vị diện tích. Năm 2018 qua thực hiện một năm, các bác ấy đã tham gia mô hình rất là tích cực và cái mô hình bước đầu đã cho thấy được cái sự hiệu quả. Chính vì thế mà sang năm 2019 thì Trạm khuyến nông thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban xã Linh Sơn tiếp tục triển khai cái mô hình nâng cao chất lượng ổi với số hộ tham gia là 35 hộ bắt đầu thực hiện là từ tháng 3 năm 2019. Và đến nay thì cái bước mà triển khai thực hiện là đã tập huấn xong, cấp chế phẩm em xong, cấp phân cho các bác là các vật tư nông nghiệp là xong. Và hiện nay là cũng đang hướng dẫn các bác là thực hiện thực tế ở ngoài vườn.
Tham gia mô hình, các hộ dân được tập huấn khoa học kỹ thuật từ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành giải vụ để mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là để độ giòn, ngọt, an toàn thực phẩm của trái ổi, người dân đã được giới thiệu thực hiện chế phẩm YM trong việc ủ phân hữu cơ lên men sinh học, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm để ủ phân hữu cơ tươi, dâm dạ, các phế phẩm nông nghiệp sao cho nhanh hoai mục khi bón cây, không những mang lại hiệu quả cho cây mà còn làm cho đất tơi xốp. Theo nhận định của cán bộ Trạm khuyến nông, thông qua thực nghiệm mô hình năm 2018, các hộ trồng ổi thực hiện quy trình khép kín từ sử dụng phân bón hữu cơ đến cắt tỉa cành giải vụ và chăm sóc cây theo từng giai đoạn đã mang lại hiệu quả từ năng suất cũng như chất lượng quả ổi. Ông Nguyễn Văn Phụng, xóm Thông Nhãn, chia sẻ về lợi ích tham gia mô hình này.
Qua cái buổi tập huấn này được cán bộ khoa học hướng dẫn cho bà con thì chúng tôi cảm thấy là rất là thực tế và sau đó là chúng tôi sẽ về áp dụng vào trong gia đình, tận dụng những cái rơm rạ với các cây phụ phẩm của trong nông nghiệp để trở thành cái phân bón tái tạo cho đất để bón cho cây ổi, ngoài cây ổi ra còn những cái thứ cây khác nữa.
Hiện nay trên địa bàn xã Linh Sơn có 70 hectare ổi với 690 hộ dân phát triển kinh tế từ cây trồng này. Để giữ gìn thương hiệu ổi Linh Nham và tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ dân, xã đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân từ việc hỗ trợ nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm ổi chất lượng, an toàn, cũng như quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cho biết.
Là đối với Linh Sơn là trên 80% là sản xuất nông nghiệp và cái cây mũi nhọn cây ăn quả Linh Sơn là cây ổi. Đấy, thứ nhất là cây dễ trồng, hai nó phù hợp với chất đất, thứ ba ấy, thì năng suất hơn tất cả cây khác. Đấy, thị trường thì đang được ưa chuộng mà sản phẩm ổi cũng khẳng định là sản phẩm hoa quả sạch. Nhưng mà đối với Linh Sơn thì trong những năm qua thì cũng đã có nghị quyết của Đảng ủy chỉ đạo cho các chi bộ trên xóm phát triển kinh tế, trong đó là trọng tâm là cây ổi. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ phát triển lên khoảng 100 ha để đảm bảo cái điều kiện tiêu thụ ra thị trường để cho nhân dân yên tâm có cái hướng là phát triển cây ăn quả bền vững.
Linh Sơn là một xã thuần nông, hầu hết các hộ dân đều sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc phát triển các cây ổi là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Đây cũng là điều quan trọng tiên quyết trong việc nâng cao thu nhập cho hộ dân, phát triển kinh tế của địa phương mà chính quyền xã đặt ra trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Hy vọng rằng thương hiệu ổi Linh Nham xã Linh Sơn sẽ ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, góp phần phát triển kinh tế cho mỗi gia đình tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 60 năm, trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã ra đời, từng bước được xây dựng, phát triển, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm tháng trôi qua, nhưng quyết định mở đường Trường Sơn là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Bài viết sau được đăng trên báo Nhân dân điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi thồ đơn giản. sang thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, trước yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến miền Nam, nếu chỉ dựa vào những con đường mòn nhỏ hẹp như vậy thì không thể vận chuyển đủ và kịp thời nhân lực, vật lực cho quân và dân miền Nam đánh Mỹ. Cho nên, việc khai thông mở rộng hệ thống đường mòn Trường Sơn thật sự cấp thiết. Nhận thức rõ yêu cầu của thực tiễn lịch sử, tháng 5 năm 1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 khẳng định đây là một việc làm lớn có ý nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày 5 tháng 5 năm 1959, Tổng quân ủy, nay là Quân ủy Trung ương, quyết định thành lập Phòng nghiên cứu công tác chi viện quân sự miền Nam, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu do Thượng tá Võ Bẩm làm trưởng phòng, có nhiệm vụ mở một con đường đặc biệt trên dãy Trường Sơn từ Bắc vào Nam để chuyển nhân lực, vật lực từ miền Bắc phục vụ cách mạng miền Nam cũng như cách mạng Lào và Campuchia. Đến ngày 15 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thành lập Đoàn 559 xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn trên bộ và trên biển. Vai trò của đường Trường Sơn được Bộ Chính trị và Tổng quân ủy khẳng định là con đường chi viện miền Nam cho bạn là cơ bản nhất, chủ yếu nhất, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trước mắt và lâu dài. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 trở thành ngày truyền thống của đoàn 559, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và bộ đội Trường Sơn. Đi vào hoạt động, đoàn 559 chọn Khe Hó nằm giữa một thung lũng ở Tây Nam Vĩnh Linh là địa điểm xuất phát để tiến vào Trường Sơn, soi đường, lập trạm. Sau một thời gian, ngày 13 tháng 8 năm 1959, chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn. Sau 8 ngày đêm vượt sông sâu, suối dữ, đèo cao và hệ thống đồn bốt, chốt chặn nghiêm ngặt của địch, hàng được bàn giao cho chiến trường Trị Thiên. Đây là dấu mốc có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam, vì mỗi khẩu súng, viên đạn đến với chiến trường là thể hiện ý đảng, lòng dân và tình cảm của Bác Hồ kính yêu của nhân dân miền Bắc gửi tới đồng bào chiến sĩ miền Nam ruột thịt. Trong quá trình xây dựng, phát triển đường Trường Sơn, Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và Bộ Quốc phòng luôn theo dõi sát sao. Trong thư gửi đoàn 559 nhân dịp xuân Canh Tý 1960, Tổng quân ủy đánh giá, các đồng chí đã đảm nhận một nhiệm vụ rất vinh quang, góp phần cống hiến rất cụ thể vào sự nghiệp đấu tranh hoàn thành giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Nhờ có tinh thần yêu nước cách mạng cao nên các đồng chí đã vượt khó khăn, gian khổ, đạt được những kết quả bước đầu rất tốt đẹp. Năm 1973, trong dịp vào thăm và kiểm tra bộ đội Trường Sơn, đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng phát biểu, vinh quang thay bộ đội Trường Sơn anh hùng đã chiến đấu và chiến thắng trên con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại. Cán bộ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn hãy phát huy truyền thống oanh liệt của quân đội ta để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của con đường chiến lược vẻ vang này trong giai đoạn mới của cách mạng. Chỉ tính riêng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển lần lượt trên 413.000 tấn vũ khí và hàng hóa các loại, trong đó có cả vũ khí hạng nặng như pháo cơ giới, xe tăng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi chủ trương chiến lược giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Biết rõ đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là con đường chiến lược nối liền Nam Bắc, cho nên Mỹ quyết tâm đánh phá. Do đó, đường Trường Sơn đã trở thành chiến trường thử nghiệm chiến lược, chiến tranh ngăn chặn, chiến tranh bóp nghẹt bằng những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt với các loại thiết bị, vũ khí hiện đại của nền khoa học công nghệ cao của Mỹ. Ngày 31 tháng 12 năm 1971, báo Le Figaro đăng bài viết của học giả Jacques Rema khẳng định điều làm cho người ta buồn phiền là đường mòn Hồ Chí Minh không thể phá hủy được. Nước Mỹ đã chi tiêu hàng tỷ đô la để hòng bóp nghẹt đường mòn Hồ Chí Minh. Nó vẫn tồn tại. Nó là con rắn trăm đầu luôn mọc lại. Không phải là những cái đầu mà chính là những cánh tay của con rắn này luôn mọc lại vì không thể bị chặt đứt cùng một lúc. Còn Cục Tình báo Trung ương Mỹ khẳng định đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành trận đồ bắt quái trong rừng rậm. Nhà báo Pháp Van Zee nhận xét, đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là con đường tiếp tế mà còn là biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhìn chung, trải qua 16 năm kể từ ngày đầu soi đường mở lối, cho đến khi kết thúc chiến tranh chiến trường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã phải đương đầu với sự ngăn chặn khốc liệt, tàn bạo bằng nhiều lực lượng, nhiều thủ đoạn, nhiều loại phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ của kẻ thù. Tuy nhiên, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, lực lượng chiến đấu, công tác trên đường Trường Sơn suốt 3 năm ròng không tiếc tuổi xuân, không tiếc máu xương vì sự sống của con đường đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bền bỉ và kiên cường, trụ bám trận địa, trụ bám mặt đường, giữ vững mạch máu giao thông, đập tan mọi âm mưu và hành động đánh phá ngăn chặn của quân thù. Nhờ đó, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn không ngừng phát triển, đáp ứng sự chi viện to lớn, toàn diện, liên tục, mạnh mẽ của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Những tháng năm dầm trời bom đạn ấy, miền Bắc đã dốc toàn bộ sức mạnh của cả chế độ cho miền Nam, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Lớp lớp thanh niên rời ruộng đồng, xưởng máy, trường học theo tiếng gọi của non sông đất nước lên đường đánh giặc với ý chí xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Công việc hậu phương dồn xuống đôi vai của người ở lại. Đằng đẵng những năm tháng chiến tranh ấy, bao người mẹ, người vợ, người chị, người em cắn răng chịu đựng thiếu thốn vất vả, gian lao, thực hiện ba đảm đang để cho người thân yên lòng ra trận. Tất cả những yếu tố đó đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Thực tế đã chứng minh rõ ràng, mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược và sáng tạo của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với quyết định đó, tuyến vận tải chiến lược đã ra đời, phát triển trong mưa bom, bão đạn và đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 45 năm truyền thống đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một chiến công hào hùng, một kỳ tích lịch sử, một kinh nghiệm quý báu của Đảng. Do đó, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, những bài học đúc kết từ quá trình xây dựng phát triển đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cần được chắt lọc, vận dụng sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vươn lên sánh vai các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây trung thế từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến 15 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2019. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1.500 đến 5.000 mét, nên đêm nay và sáng mai ở các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra dông, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.